Việc hành thiền ở đây tức là chúng ta tạo ra một cái thói quen quan sát mới. Một cái thói quen mà chúng ta quan sát đối với các hiện tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình, cùng với thái độ chân chánh. Hay nói cách khác, tức là chúng ta luôn có được cái sự hay biết và tỉnh thức. Và nếu mà tạo lập được một cái thói quen như thế này thì có nghĩa là chúng ta luôn luôn thực hành, chúng ta luôn luôn hành thiền. Và khi cái thói quen mới nó được xác lập một cách vững chắc thì nó sẽ tự động loại bỏ các cái thói quen cũ trước đây. Thói quen cũ của chúng ta trước đây tức là luôn có phản ứng đối với các cái sự vật hiện tượng. Chúng ta luôn có các cái phê bình, các cái đánh giá, các cái nhận định. Chúng ta luôn bị chi phối bởi cái tham, cái sân. Và nếu thói quen mới nó được xác lập thì tự động nó sẽ loại bỏ các cái thói quen cũ này. Chúng ta không phải làm gì cả. Vấn đề ở đây là chúng ta đang học cái cách quan sát một cách khách quan nhất những gì đang xảy ra. Bất kỳ cái hiện tượng đó là gì thì chúng ta cũng luôn ghi nhận hay biết cùng với thái độ chân chánh. Cũng đừng có phàn nàn về bất kỳ điều gì xảy ra. Chúng ta cũng đừng cảm thấy khó chịu, bứt rứt khi mà tâm sân sanh khởi. Thay vì với cái việc khó chịu, bứt rứt đó, thì chúng ta hãy ghi nhận là sân đang có mặt. Nếu tham có mặt, chúng ta biết là tâm tham sanh khởi. Rồi nếu mà sân đang có mặt, thì chúng ta đang biết là sân sanh khởi. Thì có nghĩa là chúng ta luôn có được chánh niệm. Tham hay sân sanh khởi là việc của chúng, không phải là việc của chúng ta. Nhiệm vụ của người thiền sinh là luôn ghi nhận và hay biết bất kỳ những gì sanh khởi và đang xảy ra. Làm được điều đó, tức là chúng ta đang hành thiền tốt. Và nếu mà chúng ta có thể nhận diện ra được tham và sân, thì lúc đó cái sức mạnh của chúng sẽ không còn được như trước nữa. Chúng sẽ bị suy yếu. Vấn đề ở đây là liệu là chúng ta có được cái sự ghi nhận và hay biết đó hay không mà thôi. Nếu không hiểu rõ về điều này thì nhiều khi chúng ta cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi tham hay là sân sanh khởi. Và chúng ta cũng cần hiểu là bất kỳ những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng không phải là ta và chúng cũng không thuộc về chúng ta. Chúng sanh khởi theo bản chất của chúng. Và như vậy thì cái việc hành thiền của chúng ta ở đây, nói một cách đơn giản hơn, tức là chúng ta đang xác lập một cái thói quen quan sát mới. Chúng ta xác lập một cái thói quen quan sát đối với các cái hiện tượng thân và tâm. Chúng ta đang hướng vào bên trong. Một điều hiển nhiên là các cái thói quen cũ thì bao giờ nó cũng rất mạnh, vì nó đã được hình thành từ rất là lâu rồi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ chúng ta cho tới giờ. Chúng ta đã quá quen với chúng rồi, và dường như là ý thức hay là vô ý thức thì là chúng ta luôn luôn hoạt động theo cái cách như vậy. Chính vì vậy mà để xác lập một cái thói quen mới, nó đòi hỏi phải có thời gian, nó đòi hỏi phải có cái sự kiên trì và bền bỉ. Và khi cái thói quen mới nó được xác lập một cách vững vàng, thì các cái thói quen cũ nó sẽ tự động bị loại bỏ. Vậy thì cái thói quen cũ của chúng ta ở đây, đó là những cái sự phản ứng, những cái sự đánh giá, những cái sự phê bình, những cái sự chỉ trích, những sự dính mắc, những sự sân hận, vân vân. Nó sẽ được loại trừ một cách tự động. Và đây, nó cũng là các cái tiến trình tự nhiên. chúng ta thấy là các cái phiền não của chúng ta thì nó có rất nhiều các cái cấp độ, từ thô cho tới tế. Và có những cái phiền não thì nó nằm sâu xuống phía dưới, nó ở dưới các cái tầng vô thức. Và từ các cái tầng vô thức này nó mới dần dần nó mới trồi lên và nó chi phối chúng ta. Bình thường thì chúng ta không thể nào nhận ra được chúng, bởi vì chúng ta luôn luôn bận rộn, chúng ta luôn lăng xăng và chúng ta nắm bắt các cái đối tượng khác nhau ở bên ngoài. Và chỉ để khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm nó tĩnh một chút, thì các cái phiền não hay là các cái nỗi kết của chúng ta từ xa xưa trước đây nó bắt đầu mới trồi dần lên. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là mình luôn bị chi phối bởi các cái yếu tố nào, thì lúc này nó là cái cơ hội để chúng ta quan sát chúng ta là con người như thế nào, chúng ta là ai, chúng ta bị chi phối bởi các cái gì, tại sao nó lại như vậy. Thì nhờ có cái việc mà chúng ta quan sát một cái khách quan như thế này, tâm nó tương đối tĩnh lặng một chút, các cái phiền não vi tế nó trồi dần lên, và chúng ta có khả năng quan sát một cái khách quan. Và khi có được cái sự hiểu biết thì từ từ nó sẽ tan biến dần và nó sẽ ra đi. Còn nếu không thì chúng ta thấy là nó sẽ còn nằm ở đó. Có những câu chuyện mà nó xảy ra từ rất là lâu rồi, từ xa xưa rồi. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã quên đi, nhưng mà kỳ thực không phải như vậy, nó vẫn còn đó. Do một cái lý do nào đó, do một cái nhân duyên hay một cái điều kiện nào đó chúng ta gặp phải, thì lập tức nó lại trồi lên. Như vậy thì nó cũng không đi đâu cả, nó vẫn đang nằm tiềm ẩn ở đó. Thì với cái cách quan sát, với một cái thói quen quan sát mới này, chúng ta tạo điều kiện để cho nó lộ diện, tạo điều kiện để cho nó thể hiện, và là cái dịp để chúng ta quan sát và giải tỏa. Và cũng như vậy, đó nó chính là tiến trình thanh lọc tâm của mình. Các cái phiền não nó được bào mòn dần. Vậy thì cái cách nào mà để bào mòn các cái phiền não? Thì đây chính là cái cách mà chúng ta đang bào mòn dần các cái phiền não, để cho nó lộ diện, rồi là chúng ta quan sát. Không có một cái con đường nào khác. Chính vì vậy mà Đức Phật nói là đây là cái con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh. Để vượt qua sầu bi, vượt qua được những cái khổ trên thân và trên tâm, để chứng ngộ chánh trí và thành tựu niết bàn, thì đây là cái con đường duy nhất. Vậy thì con đường duy nhất ở đây nó chính là con đường gì? Nó chính là cái con đường tứ niệm xứ. Vậy thì chính là cái cách mà chúng ta đang làm ở đây. Vậy thì cũng có những cái người người ta hỏi là vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta 84.000 pháp môn, tại sao nói là đây là cái con đường duy nhất? Chúng ta thấy là cho dù là 84.000 pháp môn đi chăng nữa thì cái cách mà chúng ta triển khai, cái cách mà chúng ta áp dụng đó phải là luôn có cái sự ghi nhận hay biết, luôn luôn có cái sự tỉnh thức. Dù cho là bằng cách nào thì chúng ta cũng cần phải xác lập được chánh niệm. Vậy thì cái chánh niệm ở đây chúng ta cần hiểu nó bao gồm có hai yếu tố, đó là cái sự hay biết và tỉnh thức. Hay biết không thì chưa đủ, mà nó đòi hỏi phải có cái sự tỉnh thức ở đây. Chúng ta ghi nhận đúng cái đối tượng, chứ chúng ta không phải là hay biết một cách chung chung. Chúng ta không hay biết những cái gì ở bên ngoài, cái điều đó là không có cần thiết. Chúng ta hay biết ở đây là hay biết những gì nó sanh khởi trên thân và tâm của mình. Đó chính là cái đối tượng đúng của chúng ta. Quan sát trong thiền tứ niệm xứ, tức là chúng ta phải quan sát đối với đối tượng đúng. Và đối tượng đúng là những gì sanh khởi trên thân và tâm. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thanh lọc được tâm của mình. Và khi đã hiểu về các cái hiện tượng thì chúng ta cũng sẽ hiểu là chúng ta là con người như thế nào, chúng ta là ai. Vậy thì từ những cái mà chúng ta phản ứng, những cái chúng ta đánh giá, nhận định, những cái ý kiến cá nhân thì đó nó chính là cái con người chúng ta đấy, chứ con người chúng ta không phải là cái gì khác. Những cái đó là hình thành nên con người chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng hiểu là chúng ta tốt hay là xấu tới đâu. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy là nhiều khi chúng ta không có thể hiểu hết mình, không thể hiểu được rõ ràng bản thân chúng ta là ai. Và chỉ để khi mà chúng ta có thể hiểu được rõ ràng về bản thân mình thì chúng ta mới có thể hiểu được những người xung quanh. Vì bản chất của các cái sự vật hiện tượng, bản chất của phiền não thì luôn luôn giống nhau. Cho dù chúng ta là người châu Á hay người châu Âu hay người châu Phi, Thì cái tham của người châu Á thì cũng giống cái tham của người châu Âu và cũng giống cái tham của người châu Phi. Bản chất của cái tham là nó nắm chặt vào đối tượng, nó dính mắc đối với đối tượng. Còn đối tượng nó là cái gì thì không quan trọng. Bản chất của cái tham đó là cái sự dính mắc, cái sự bắt chặt vào đối tượng. Bản chất của tâm si là nó muốn xua đuổi đối tượng, nó muốn phá hủy đối tượng. Vậy thì bản chất của các cái sự vật hiện tượng đó nó là giống nhau. Chính vì vậy mà khi đã hiểu về bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ hiểu về người khác. Và đồng thời với cái cách hiểu như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái quan niệm về thiền theo truyền thống trước đây là nó cũng sẽ bị phá bỏ. Vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể duy trì được cái sự ghi nhận và hay biết một cách khách quan cùng với thái độ chân chánh. Làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái sự ghi nhận này trong từng khoảnh khắc suốt cả ngày, từ khi chúng ta mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ. Và như vậy thì cái việc hành thiền nó không chỉ bó hẹp khi mà chúng ta ngồi thiền. Vì quan niệm truyền thống là ngồi thiền mới là thiền. Nói tới thiền là người ta nghĩ ngay tới cái việc ngồi thiền. Chính vì vậy mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy ở trong cái phần về quán thân, thì trong đó Đức Phật cũng nêu cái việc ngồi thiền. Còn ngoài cái việc ngồi thiền ra thì chúng ta cũng phải quan sát khi đi tới, khi đi lui, khi co tay, khi duỗi tay, khi lâm y, rồi khi đi bát, rồi ngay cả cái việc mà khi chúng ta đi vào nhà vệ sinh, rồi những cái lúc mà chúng ta nói chuyện cũng phải có chánh niệm. Và ngay cả khi mà chúng ta im lặng, chúng ta cũng phải hay biết là chúng ta đang im lặng. Nói chuyện chúng ta cũng biết, im lặng chúng ta cũng biết. Như vậy thì cái yếu tố mà Đức Phật đề cao ở đây, yếu tố mà cái Đức Phật nhấn mạnh vào, đó là cái sự hay biết và tỉnh thức. Nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái sự hay biết và tỉnh thức đó thì có nghĩa là chúng ta đang sống đúng với nghĩa của nó nhất. Vì bản chất của cuộc sống là những gì sanh khởi. Chúng ta ghi nhận được hay biết được những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình, chính là chúng ta đang sống với hiện tại. Còn không thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất là mơ hồ. Vì thói quen của chúng ta là nó luôn nắm bắt vào các cái khái niệm, nó luôn hướng ra bên ngoài, nó không quen quan sát những gì bên trong. Vậy thì hành thiền ở đây là chúng ta đi ngược lại với các cái thói quen cũ.